chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, xa mẹ, để có thể sống được, Hồng phải tự rèn luyện mình thành một chuyên gia đánh đáo ăn tiền. Cậu bị họ hàng bỏ mặc cho đói rét thảm thương, bị đánh đập và không gì làm tâm hồn cậu đau đớn bằng khi cậu bị sỉ nhục. Không những vậy, Hồng còn bị những cực hình ở nhà trường. Ông thầy giáo vốn mang thái độ khinh thị với đứa trẻ đầu đường xó chợ. Trong một lần thấy Hồng nói kệ xác mày với thằng bạn ngồi cạnh, lại tưởng là nói mình. Không chút do dự, ông ta thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đập và chửi mắng cậu vô cùng tàn nhẫn. Sau đó, ông bắt cậu quỳ ở góc lớp hết ngày này sang ngày khác, đến nỗi Hồng đau đầu gối không chịu nổi. Mời quý vị và các bạn đón nghe những trang cuối của tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi không bao giờ dám dùng đồng xu quý hiếm nọ đánh thử. Sợ nó mòn đi hay rứt rát một cách vô ích. Và tôi còn có ý đặt nó lên một địa vị cao quý hơn hết cả mọi đồng xu khác, để tỏ lòng kính cẩn cái kỷ niệm sâu xa của một chiều kia. Bỗng nhiên tôi được nó và nghĩ ra một lối chơi đáo bật tuyệt diệu đặc biệt của tôi ấy. Cái bí quyết gồm có mấy điểm: không cần phải giỏi mạnh, chỉ nhằm đít đồng trinh mà quật đồng xu dày dặn và sắc cạnh ấy xuống. Cạnh xu cái có thể thúc bay trinh lên và có khi để lại một lối bầm sâu xuống đất. Lối chơi này, sau một vài tháng phát minh, ở khắp tỉnh Nam Định, trẻ con nào cũng biết, nhưng đều thua tôi. Chúng không thể như tôi, người nghĩ ra và thực hành đầu tiên, có thể đánh bất kỳ đồng trinh ở đâu cũng bật lên khỏi vạch trên. Các bạn học và các trẻ chơi đáo đã đặt cho tôi cái biệt hiệu bật câu cơm. Tôi đã không hổ thẹn mà lại nghênh ngang nhận lấy cái danh hiệu mỉa mai ấy. Tôi như không còn mối liên lạc gì với nhà nữa. Tuy chỉ là cái gia đình nhỏ mọn, rất có thể vui vẻ, đầm ấm trong sự yêu thương, hòa hợp. Gồm có một bà nội già, hai người cô và hai đứa trẻ mồ côi cha, tôi và em gái tôi. Trừ cô C và thằng con trai sinh nở một cách quỷ thuật mà tôi giới thiệu trên kia là ăn ở đường hoàng, còn tất cả chúng tôi sống chật hẹp ở một gian bếp, vừa đủ kê một cái giường, một cái bàn và một cái phản con. Sáng sớm tôi đã dậy, có khi không cần rửa mặt và mặc áo dài, tôi nhét vội áo vào cặp quần rồi đến trường. Đến bữa cơm trưa, tôi ăn lấy lệ vài bát, rồi rửa bát. Đoạn, tôi lại cắp cặp đi ngay. Tan học buổi chiều, tôi còn nán lại ở trường hay la cà ở những phố có đám đáo tụ họp. 7 giờ tối, tôi mới về nhà. 8 giờ, tôi đã phải có mặt ở rạp chớp bóng của hãng phim Tàu. Đêm khuya, nếu không thể gọi cửa được, tôi đi ngủ nhờ. Ngày nào cũng thế, đã hơn 3 tháng. Bao nhiêu lần bà tôi lườm nguýt tôi khi tôi đi qua mặt. Cử chỉ đó tỏ rằng bà tôi đã ghê tởm tôi hơn cả một đống đờm rãi. Lật lồng bàn đậy mâm cơm lên, thế nào tôi cũng thấy bà tôi gờm gờm nhìn tôi như rủa thầm rằng: mày thì đã có nhà nước dạy, thằng quỷ sống kìa. Mọi khi bị khinh bỉ hắt hủi như thế, tôi đã đứng dậy, bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách đối đãi rẻ rúng chênh lệch ấy. Nhưng nay, tôi cứ điềm nhiên ăn. Ăn rất thong thả, nhằn từng hột thóc, gấp từng sợi rau, húp từng thìa canh để trêu tức bà tôi. Những bữa ít thức ăn, tôi mua hàng hào giò trả về, cắt làm nhiều miếng, khề khà ăn như người nhắm rượu. Bà tôi phát cáu, chửi rủa tôi lại nhe răng ra cười. Nhưng thấy bà tôi lại sắp dùng đến chính sách đòn vọt, tôi liền chạy thẳng. Cô tôi không dám chửi tôi nữa, vì một lần trực réo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ vào đứa em họ gái, đáp lại: mẹ con này có bị họ hàng bố nó đào bới đâu mà cũng cứ đào bới mẹ tôi. Tôi đã khoan khoái, thích thú được đối phó với cái cách cay nghiệt của bà tôi và cô tôi bằng sự khiêu khích, khinh nhờn trên kia. Tôi đã lấy thế làm một cách trả thù thích đáng cho bỏ hờn những ngày đầy đọa, cực nhục cách đây không bao lâu. Dù sao, bà tôi và cô tôi cũng phải cơm nước cho tôi tử tế hơn trước nhiều, vì tôi đã nhiều phen bỏ nhà luôn mấy ngày mà không sút kém, vẫn vui vẻ như thường. Chỉ nhờ có đồng xu dày dặn, sắc cạnh và cái tài đánh đáo, tôi đã sống thảnh thơi đầy đủ. Tôi may cả quần áo, sắm được giày mũ, muốn ăn gì cũng có tiền mua. Đi xem chớp bóng và đá ban, không thèm ngồi hàng bét. Đó là ảnh hưởng tốt đẹp hay quái gở của sự sống du đãng ngày còn nhỏ ấy. Tôi không cần suy xét. Tôi chỉ biết tôi cần phải sống như thế. Vì tôi đã cơ cực khổ sở hơn là tù tội trong sự chăm nom thờ ơ của người bà già, đã đem hết tình thương yêu thầy tôi bù đắp cho cô tôi. Và đã coi mẹ tôi như một sự bêu diếu cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi. Ở vườn hoa, cổng chợ, bến tàu, bến ô tô, bãi đá bóng, tôi đã chung đụng với mọi hạng trẻ hư hỏng của các lớp cặn bã. Tụi trẻ này tuy sống bằng những nghề nhỏ mọn như bán báo, bán xôi chè, bánh kẹo, hoa quả, bán các đồ chơi lặt vặt, đi ở BM hay nhặt bóng quần hoặc ăn mày ăn cắp từ con cá, lá rau. Tụi trẻ này tuy rách rưới, bẩn thỉu, nhịn đói, mặc rét luôn, nhưng hễ kiếm được tiền là phung phí. Quà gì chúng cũng ăn, thua bạc bao nhiêu cũng không tiếc. Cảnh đời đầy đọa của chúng như phải có cái say sưa trong sự bê tha kia để mà an ủi. Và mỗi một tính cách tinh nghịch, quỷ quái, gian ác là một kết quả của cái gia đình trụy lạc, hoặc vì một người cha cờ bạc rượu chè, hút sách giặc giải, hoặc vì một người mẹ rốt nát, đánh đá quá, hoặc vì sự tàn tật đến kết liễu một đời làm việc tối tăm, hoặc vì cái chết thê thảm đã dần bóp nghẹt một đời sống chỉ để nhẫn nhục và đau khổ. Tôi đã chung đụng với tụi trẻ lêu lổng mất dạy ấy, ăn cánh với các đứa gian ngoan, ngạo ngược. Tôi bóc lột những đứa khờ khịch bằng các món đáo, những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những mánh khóe danh mãnh. Một lần, tôi vỗ vai thằng bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ, phì phèo hút thuốc lá. Thôi mày ạ, trả nó mấy xu đi. Nó không thèm nhìn đến thằng bé 9-10 tuổi, một tay xách ấm bán nước bọc bằng bao gai, tay ấm móc một điếu cày, một tay cầm mấy chiếc bát sành, đứng sụt sịt khóc ở gần đấy vì thua đáo. Nó bĩu dài môi đáp lời tôi. Kệ mẹ nó, dại thì chết, có thế mới mở mắt ra. Cũng vẫn thằng ấy đã đá vào mạng mỡ một thằng Tây con thằng Cầm, rồi bỏ thằng này chết ngất ở khoảng đất không bên cạnh nhà, để báo cái thù bị nó suýt chó cắn vì ném xấu ở trước cửa nhà nọ. Nó vừa chạy vừa thở. Mày đã hả chưa? Tôi không đáp vì không đủ sức cất tiếng trong sự lo sợ đã bóp nghẹt của tôi. Chốc chốc, tôi ngoái cổ nhìn xem có ai đuổi theo không. Rồi hơn một tháng sau, tôi không dám đi qua phố thằng bé nọ, sợ bố mẹ nó nhầm ra tôi với thằng bạn quái quỷ kia. Chịu ảnh hưởng xấu xa của tụi bạn nhỏ vô lại, đầu óc tôi dần dần đầy rẫy những ý tưởng táo bạo, liều lĩnh. Lúc nào tôi cũng như căm hờn, ghen ghét, muốn phá tan, tranh giành. Sự hỗn độn trong tâm trí đó khiến tôi chẳng thể ngồi yên một chỗ. Đến trường, không đánh đáo, thì tôi đá bóng hoặc bày ra các trò chơi nguy hiểm. Vào lớp học, tôi phải luôn mồm chuyện trò và tìm hết cách trêu ghẹo những thằng bạn nhút nhát. Xong buổi học, nhất là những ngày nghỉ, tôi không ở nhà lấy 5 phút. Phải có mặt ở đám đáo, đám chẵn lẻ, đố 10 cát tê. Dù mưa nắng, tôi cũng để đầu trần, đi hàng giờ, sục tìm những đám bạc nếu phố tôi không có, hay có nhưng ít người và đánh nhỏ. Trong tình yêu thương đằm thắm và sự chăm nom đầy đủ của cha mẹ, một đứa trẻ cùng tuổi 13-14 như tôi đã cười reo lên khi nó thấy người nhà mua cho nó một chiếc xe đạp, hay một chiếc ô tô con, hay một khẩu súng nhỏ bắn chim. Và nó nhảy múa, reo mừng khi được dẫn đi chơi ở những nơi xa lạ. Nhưng tôi đã vui sướng như một nhà thám hiểm bỗng tìm ra một mỏ châu báu, khi thấy đằng xa một đám đông người rách rưới bẩn thỉu chen chúc nhau, chửi rủa nhau, mà cờ bạc ở bờ hè, góc chợ đầu đường, và gợi ra trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu thèm khát ở những đồng trinh la liệt trên mặt đất, những quân bài dở dằn xuống vất lên, và những tiếng tiền reo sang sảng trong chiếc bát sắt và đĩa sắt. Được thua không cần tính toán gì cả. phải lăn vào mà chơi đã. Sáng sớm, giữa trưa, chiều khuya, no đói, bài học thuộc hay không, bài làm chậm trễ, đúng hay sai. Bà tôi, nhà cửa, thầy giáo, giờ học, cuộc thi hàng tháng, điểm đức dục, tôi không hề nghĩ đến. Tất cả hình ảnh ở trước mắt tôi và trong trí tưởng tượng chỉ là ngoài đường, đám đáo, đám bạc và rạp hát, rạp chiếu bóng. Hồng, mày lên đây. Thầy giáo tôi mặt bỗng đỏ bừng vẫy tôi bằng ngón tay trỏ. Tôi vừa mới tới bục gỗ, thầy đứng ngay dậy. Chiếc ghế dựa siết mạnh vào bục bật lên tiếng két thật dài. Tôi khoanh tay đứng chờ, không hiểu bị gọi lên vì cớ gì. Vì đã gần giờ tan học, chỉ còn phải ngồi nghe đọc điểm các bài thi hàng tuần của từng người. Thầy giáo tôi đã nhảy phát xuống đất, hất mạnh cầm tôi lên, mắt long sòng sọc chiếu nhìn. Mày đứng im, không thì chết. Bốp, chát, bốp, chát. Một cái tát trái đập mạnh vào mặt tôi bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đương cuồng lên. Lại một cái tát khác, rồi một cái tát khác, rồi những cái tát khác. Hai bàn tay của thầy giáo vả vào mặt tôi chẳng kỳ mắt mũi gò má thái dương. Tôi phải ôm lấy đầu. Thầy giáo liền giằng tay tôi ra và đưa những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi. Đầu tôi đã quay tròn, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên cớ gì mà bị gọi lên đánh. Bị đánh ngay lúc đó, tôi không thấy đau đớn. Tôi chỉ ngạc nhiên và phẫn uất. Mãi sau, tôi mới dám ngửa mặt lên nhìn. Khi thầy giáo túm tóc tôi, lôi sành sạch đến gần bục gỗ. Ống chân, mông đít, sống lưng, bả vai và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt bởi những đầu thước kẻ. Trước tôi còn giơ tay đỡ, nhưng sau 10 ngón tay đã đau chói như sắp rụng. Tôi phải lùi dần vào một góc tường. Sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét. Hai mắt thầy như hai hòn bi ve ánh ra những vàn sáng. Cằm bạnh ra và hất về phía trước như một lưỡi xẻng. Không còn một tiếng động trong lớp học. Tôi học trò đều nín thở. Tôi đã lùi vào sau bàn quay rồi ngồi sẹp xuống. Rắc, cái thước kẻ quật lên đầu tôi, vọt lên trần nhà. Thầy giáo tôi rít theo một tiếng. Một chân đưa gót giày lên sống lưng tôi. Nhưng tôi đã nằm gục xuống, người co rúm lại. Hồng, ra đây. Tôi chậm chọn đứng dậy, choáng váng bước ra trước bục gỗ. Mày là thằng khốn nạn. Lạy thầy, con không biết gì hết. Cầm, cầm ngay. Đồ ăn cắp, cầm ngay. Mồm tôi mặn chát. Tôi phải vuốt dòng máu mũi dì xuống mép và nhăn mặt nuốt thứ nước bọt lầy nhầy mặn mặn nọ. Quả con oan, con không biết gì hết. Cầm, cầm ngay, đồ mất dạy. Nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra. Tôi ngước mắt mờ lệ nhìn thầy giáo. Thưa thầy, thật con không làm gì. Lại còn cãi, cầm mồm, đồ khốn nạn. Đồ ăn cắp, đồ mất dạy, đồ khốn nạn. Từng ấy câu mắng nhiếc của thầy giáo càng làm tôi uất ức. Đánh đập tôi, xỉ vả tôi mà không cho tôi biết vi phạm lỗi gì. Mà tôi thật chẳng phạm lỗi gì khi thầy dõng dạc cất tiếng bằng tiếng Pháp. Các anh ngồi yên, nghe tôi đọc điểm bài các bài thi này. Thầy giáo đã đứng dậy túm bờ tóc tôi ấn mạnh về lối đi bên trái. Xếp mau sách vở rồi lên đây. Từ trên bảng đi về chỗ, tôi thấy tất cả lớp trông đổ dồn vào tôi, ngạc nhiên và ghê sợ. Đến chỗ ngồi, tôi hỏi một thằng bạn. Anh có biết tôi có tội gì không? Nó lấm lét nhìn thầy giáo không đáp. Tôi hỏi thằng ngồi sau. Anh làm ơn bảo cho tôi biết tôi có tội gì. Thằng này cũng làm thinh. Trên kia thầy giáo tôi càng thúc giục. Tôi luống cuống thêm, ấn cả lọ mực không đóng nút vào cặp sách lễ mễ ôm lên. Dằn từng tiếng, thầy giáo bảo tôi. Mày không được học nữa, về nhà thôi. Tôi sứt mướt văn lơn. Lại thầy quả con oan, con không biết gì hết. Nhưng mày phải về, rồi mày sẽ biết mày có tội gì. Câu này thầy nói hơi nhanh, như có ý không muốn cho tụi học trò yên lặng khoanh tay trên năm dãy bàn nghe thấy. Tôi gạt nước mắt. Lại thầy, thật con không có tội gì. Thầy cười gằn và ẩy vai tôi. Không có tội gì thì mày cũng phải về. Ngừng lại giây phút, thầy nói, tiếng nói nhỏ hẳn đi. Mày là thằng khốn nạn. Đây, tao hỏi mày. Mày vừa nói gì khi tao sắp đọc nốt? Tôi đờ người ra. Tôi lại ngẫm nghĩ. Không, tôi không nói một câu gì sắc láo phạm đến thầy. Và lúc đó, tôi cũng không nghịch ngợm hoặc thò chân giật áo anh em bạn học, hay quay lại gọi hỏi ai. Thầy giáo vẫn trừng trừng nhìn tôi. Tôi phải định thần, để trước cặp mắt nổi những vằn máu đáng sợ kia, trí tôi trở lại bình tĩnh. Tôi chợt nghĩ ra, thằng bạn ngồi bên trái tôi đó, nó đã vỗ vai tôi bảo, Hồng trông đây này. Tôi chẳng cần xem nó loay hoay nghịch cái gì ở gầm bàn, hất hàm trả lời. Kệ xác mày, trời, câu nói của đứa học trò xưa nay có tiếng là lêu lổng hư hỏng khi thầy giáo nó trịnh trọng bảo mọi người. Các anh ngồi im, nghe tôi đọc nốt. Cứ đến giờ vào lớp là tôi phải quỳ. Đã 4 hôm, sau cái bảng xoay, dưới chân một góc tường là chỗ tôi ngồi học. Học đây không phải là học chữ nghĩa, nhưng để nhận thấy, theo cái ý muốn của thầy giáo tôi, một cách thấm thía không bao giờ quên được rằng là sự nhục nhã ê chề và đau đớn của những hình phạt, tuy độc ác nhưng lại sửa đổi tâm tính một kẻ xấu xa và trừ bỏ được các sự ngạo ngược, gian ngoan. Những lúc quay mặt nhìn ra ngoài, tôi càng cảm thấy rõ ràng những ý muốn sâu xa kia trên vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của thầy giáo. Nhưng thầy đã lầm. Trái lại, các hình phạt quái ác chỉ nhóm thêm lòng tôi những phẫn uất căm hờn. Tôi có lỗi gì mà hối hận? Tại lòng tự ái, không muốn cho kẻ dưới cãi chữa khi bị trừng phạt. Tại quá tự tin không bao giờ mình lầm lẫn. Hơn nữa, sợ nhắc đến câu hỗn láo của tôi trước tụi học trò thì sẽ không được kính sợ nữa. Thầy giáo tôi đã quẳng sách vở tôi ra sân và trừng mắt nhìn tôi. Được, mày muốn đi học thì từ giày đến ngày nghỉ hè, hễ đến lớp là phải quỳ. Luôn 4 hôm, tôi không thấy đói và ăn chẳng biết ngon. Đánh đáo tuy vẫn được nhiều nhưng không thấy thích. Những phim trinh thám mạo hiểm đặc sắc không làm tôi hồi hộp say mê đến ngày hôm sau như mọi khi. Và tôi chẳng còn muốn nhấc bước những giờ phải đến nhà trường. Mùa hè mới bắt đầu với ánh nắng rực rỡ phấp phới trên các cành lá óng ả mượt nõn và những chùm xoan xanh tươi hứa hẹn màu thẫm của các vườn hoa đỏ. Tiếng ve liên miên ghen ghét với vạn vật tưng bừng đã thấy vang tới. Không biết từ đâu, những lớp bụi đường trắng xóa quằn quại cuốn theo những đít ô tô bóng loáng như muốn cưỡng chống làn gió ngược để bay đi thật xa, rõ thật xa. Trên vỉa hè, các cánh dưa chuột, dưa gang và mận nhót mềm mại nhún nhảy nối tiếp nhau hết tốp này đến tốp khác. Những cành đẹp đẽ vui tươi mở ra ở trong sân trường và ngoài đường kia chiếu sáng luôn luôn vào mắt tôi hàng giờ mỏi mệt và nặng trĩu vì màu tường vôi vàng cặn và mùi nền gạch hôi hám. Trừ nửa giờ ra chơi, một ngày 5 giờ học là 5 giờ quỳ sau bảng. Và từ đấy đến kỳ nghỉ hè dài hơn 2 tháng nữa, trời, đầu gối quỳ hơn 200 giờ, có lẽ thành trai và ê ẩm hàng năm chắc. Tôi rất khinh thường những sự đau đớn về xác thịt ấy. Nhưng mỗi lần tôi quay nhìn vẻ mặt thản nhiên của thầy giáo, sự phẫn uất lại kết thành khối, đưa lên chẹn cổ tôi. Rồi ở khắp mạch máu tôi lại như có những sinh vật gì mơn man, làm cho bồn chồn bứt rứt. Nếu ý quyết bất phục và phản kháng thầy giáo mạnh mẽ hơn chút nữa, tôi sẽ đứng ngay dậy, vứt cặp ra đường, hất hàm đi ra khỏi lớp. Vô lý, thật vô lý. Từ hôm tôi bị quỳ, những bạn tôi, dù không thuộc bài, dù bỏ làm bài hay chỉ làm bài chiếu lệ, đều chỉ bị mắng nhiếc vài câu. Hình như thầy giáo tôi muốn dung túng cho những kẻ ấy để tỏ rằng chỉ có những tội hỗn láo của tôi mới đáng trừng phạt. Và thầy giáo không phải là người cay nghiệt, trái lại rất dễ tha thứ, có lòng thương mến tất cả bầy trò nhỏ biết sợ hãi kính trọng mình. Tôi còn ý nghĩ này, không biết có đúng không? Thầy giáo tôi còn có chủ tâm muốn gây ra giữa chúng tôi những sự ghen ghét. Một đằng tức tối căm hờn thấy kẻ khác có lỗi được tha thứ, một đằng ghê tởm ruồng bỏ thằng bạn ngỗ ngược bị người trên trừng phạt. Tôi càng phẫn uất thấy bạn học cùng lớp ngày một cách xa tôi. Cả mấy thằng lêu lổng lười biếng xưa kia vẫn đồng tình với tôi, ngấm ngầm phản đối thầy giáo vì thường bị phạt. Chúng như tự kiêu được thấy một kẻ bị khinh miệt và đẩy xuống một địa vị thấp kém hơn chúng. Lòng tôi thắt lại vì những lúc bao nhiêu tiếng cười khoái trá cùng cất lên vì một câu trả lời ngộ nghĩnh của anh học trò lơ đễnh hay rốt nát. Vì trong khi vui cười ấy, lắm kẻ che miệng trông tôi một cách hết sức tinh quái như bảo nhỏ rằng, Hồng, về chỗ ngồi đi, rồi cười góp với chúng tôi chứ. và có đứa lại hỏi mát lúc tôi ra chơi. Ban nãy mày có buồn cười không hở hông? Hoặc trêu chọc tôi với những câu an ủi đãi bôi. Mày bị quỳ từ hôm thứ hai nhỉ? 4 hôm rồi, tội nghiệp. Cũng may mà thằng nói cậu ấy có vẻ mặt không đáng ghét. Nếu không tôi chẳng cần nghĩ ngợi mà không cảm ơn nó bằng một cùi tay vào sống mũi. Chiều hôm thứ bảy, trưa 1 giờ, tôi đã có mặt ở trường. Nằm trên bãi cỏ, dưới một bụi dâm bụt và một gốc bàng, hai tay khoanh sau gáy, mắt lim dim, tôi ngửa mặt trông lên vòng trời bao la như bằng thủy tinh xanh phớt. 3 năm trước đây, hồi còn học lớp 4, đã không biết bao nhiêu lần tôi đến trường học sớm như thế này. Cũng trong bóng mát của bụi dâm bụt này dạo đó còn lơ thưa, cũng ở dưới gốc bàng này, dạo ấy còn bị tôi chồm lên, bíu lên cả ngọn và dìu xuống, kéo sát mặt đất những cành to nhất. Tôi yên lặng nằm, để tâm trí theo những làn mây trắng bồng bềnh tan về một phía trời. Gió thổi vù vù, bướm say hoa trong ánh nắng. Trong khoảng thời gian đó, chim chóc thôi không nhảy nhót, chỉ còn tiếng xào xạc của bãi lau vàng ở đằng xa, bên kia sân vẳng tới. Sự sinh hoạt của cả một thành phố phồn thịnh như ngừng trệ. Tôi lại sống lại với bao nhiêu kỷ niệm của những năm học trước cũng vào mùa hè này. Chính ở bãi cỏ, bụi cây và góc trường này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc vui chơi của tôi, đặc biệt là những cuộc bày trận của lớp chúng tôi, một lớp nghịch nhất và bàn chúng tôi là bàn hăng nhất. Cũng những buổi đến sớm như buổi này, tôi cũng chúi vào giữa những bụi cây đây vừa tránh nắng, vừa chờ giờ mở trường. Sự yên lặng khoáng đãng lúc đó rất hợp cho sự suy tưởng của một anh học trò chưa quá 10 tuổi, đang đặt mình vào địa vị một ông tướng, cầm đầu một toán quân tàn trước sự tấn công ghê gớm của quân thù. Tôi, ông thống soái tí hon ấy, lúc bấy giờ trằn trọc loay hoay, nghĩ ra cách chiếm cứ thành trì của địch quân ở góc trường để cứu lấy mấy người tùy tướng can đảm và cướp lấy lương thực khí giới. Một bãi chiến trường cát bụi lầm diễn ra trước mắt tưởng tượng của viên thống soái kia. Và bên tai y vang dậy tiếng reo hò ầm ĩ của hai đám quân cảm tử giáp chiến, đâm chém nhau bằng các cành cây dâm bụt, các cây lau, các cành xoan tây với tất cả say sưa trong ánh nắng gai gắt, trong cát bụi nồng nực, trong cái tính khí quật cường sôi nổi. 3 năm qua, những ngày vui náo nhiệt ấy không còn nữa. Tôi lớn lên mấy tuổi. Hai khóe mắt tôi bỗng mọng lệ. Tôi hơi nghiêng mặt đi để nó cùng rớt xuống gò má. Thứ nước mắt mặn mặn ấy rỉ ngay vào miệng tôi. Sự chua chát của những ý nghĩ phiền muộn, phẫn uất càng nồng nàn. Và mắt tôi mờ dần sau một màng ướt át dày đặc. Những cái thở nóng gian, dồn dập đưa mãi lên cổ họng tôi. Tôi trở mình, nằm sấp mặt lên cánh tay phải. Từ hôm bị phạt quỳ đến nay là 5 hôm. Đến phút giờ này, tôi mới thấy cơ cực, đau đớn đến thế. Vì bao nhiêu hy vọng được tha đã tiêu tan cả rồi. Ban sáng, tôi đứng trực ở cửa sau lớp, chờ thầy giáo đến để xin lỗi. Tôi nhận thấy rằng tôi có lỗi và xin được về chỗ ngồi học, thì thầy đã quay mặt đi chỗ khác. Hồi lâu mới hất hàm nói với tôi. Không bao giờ tao đổi lời. Mày muốn quỳ hay ở nhà, tùy ý. Đoạn thầy làm thinh bước nhanh vào lớp. Không, tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã lâu hơn được nữa. Một ngày quỳ 5 giờ, tôi tưởng đầu gối ê ẩm sẽ quen đi. Ngờ đâu chiều hôm thứ tư, tôi thấy chói tức, không thể nào chịu thêm được. Khi trống ra chơi đánh, tôi đứng dậy, phải nắn bóp một lúc mới khỏi loạng choạng. Tôi căm hờn và lo nghĩ tới hơn 60 ngày đằng đẵng phải quỳ ở góc tường hôi hám, sau cái bảng xoay mà màu đen của nó một giờ một đè nặng lên tâm trí tôi với những cảm giác mỏi mệt chán nản như lược khắc ín bám chặt lấy tấm cửa để lao. Tiếng ve sầu lanh lành càng dướn cao. Trong lành không khí oi ả của trưa hè bỗng nổi lên, nhí nhảnh thấp thoáng. Tiếng hót ríu rít của một đàn chim khuyên bay truyền ở những cây bàng chỗ tôi nằm. Chợt một làn gió cuốn nhanh bụi về phía tôi. Tôi vội nhắm mắt lại. Mí mắt vừa chớp xuống, nước mắt tràn ra ngay. Nhưng khi tôi mở to mắt ra, cái màng nước đọng ấy vẫn còn mong manh. Tôi liền đưa cánh tay áo gạt đi. Tức thì một thác ánh nắng ở trời cao rảo xuống, tôi có cảm giác trông thấy muôn vàn cành hoa cánh bướm phấp phới trong đám bụi vàng bụi bạc và trong ánh sáng người của pha lê chói điện. lại một làn gió khác. Tiếng xào xạc trong các chòm số, các tán bàng và bãi lâu rộng cất cao mãi lên. Bầu trời sáng lạn thêm, rộng thêm, muốn kéo vút ngay người nhìn lên các cõi xa thẳm vô cùng tận. Trống trường lần thứ hai bỗng nổi dậy. Một loạt tiếng rào rào gian lên rồi liệm dần. Một cảm giác lạnh rợi bỗng chạy suốt sống lưng tôi. Như có một bàn tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gáy tôi, rồi móc vào xương quai xanh tôi, để kéo tôi vào hàng học trò xếp dài ở sân. Cái bàn tay của thầy giáo tôi đã dúi tôi vào cái góc tường hình phạt và không bao giờ nhấc cho tôi lên nữa. Tôi vùng đứng dậy, mê man, chạy như biến ra đường. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu của nhà văn Nguyên Hồng. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.